Dạ. Bây giờ thì xin mời thầy Minh thay mặt cho nhóm của chúng ta để cầu nguyện dân thì giờ này cho Chúa.
Dạ. Xin chúng ta để cầu nguyện cho buổi học tối nay. Lòng về Chúa. Thế lại ban ngôi Đức Chúa Trời, chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa. Lần nữa Chúa cho chúng con được tụ họp ở đây qua đường dây điện thoại. Chúng con tiếp tục học quyển sách cuộc đời Chúa cứu thế, quyển số 4, bài số 10A. Chúng con cảm tạ Chúa trong những tháng qua. Chúa cho chúng con chính tính cứ đến đúng ngày, đúng giờ chúng con gọi vào và chúng con học. Và chúng con đã sắp sửa học hết quyển 4, chỉ còn 2 bài nữa. Xin Chúa ngày ban phước cho lớp học của chúng con vẫn cứ tiếp tục. Chúng con cũng đặc biệt cảm tạ xin Chúa nhớ đến cô Yến, người được hướng dẫn trong lớp học này. Cô bỏ công sức ra để chuẩn bị, cô cũng bỏ thời gian để hướng dẫn, giải thích chi tiết những bài học cho chúng con, được gửi cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, xin ngài thêm nhớ đến cô, thêm sức cho cô, và cũng nhớ đến gia đình cô. Chúa cũng ban phước cho sư bảo và một sư bảo cùng các cháu. Xin Chúa cũng cho gia đình cũng được bình an và cũng được để ơn phước của Chúa. Chúng con cũng cảm tạ Chúa có bác Năm thường xuyên cũng vào học của chúng con. Xin Chúa cũng thêm sức và chữa lành bệnh cho bác, để cho bác nào cũng đến với chúng con làm tấm gương tốt để chúng con cũng cố gắng để học chung với nhau. Chúng cũng ở cùng hai vợ chồng chúng con, cho chúng con mở thời gian để chúng con học hỏi lời của ngài và áp dụng trong đời sống của chúng con. Con cũng nhớ đến Phúc và Diễm Phúc cũng còn ở Việt Nam. Chúa cũng gìn giữ cho em được bình an. Giờ này Chúa ơi, chúng con xin giao trọn buổi học trong cánh tay còn năng của Chúa. Xin Đức Thánh Linh ở cùng chúng con, hướng dẫn chúng con trong lúc học. Con cảm tạ ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện in danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Amen. Dạ, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học những tham vọng của con người, hoài bão tâm linh, tham vọng trần thế. Chúng ta sẽ học về lần thứ ba Chúa Giêsu báo trước về sự chết của ngài, cũng như lời cầu xin của Gia-cơ và Giăng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ở trong thời giờ này. Chúng ta sẽ chọn câu thánh ở trong Matthew 20, câu 26, 27 làm câu gốc cho buổi tối hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc Matthew đoạn 20, câu 17, 19 là phần kinh thánh mà chúng ta sẽ tham khảo. Cũng như Matthew đoạn 20, câu 26, 27 là câu gốc cho bài học. Bây giờ nếu mà ai mở ra trước xin đọc dùm ha. Đoạn 20 câu 17 19.
Con đọc 17 19. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, ngài đem riêng theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết ngài. Họ sẽ nộp ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, ngài sẽ sống lại.
Dạ. Yeah. Và 20, câu 26, 27. Đó là câu gốc.
26, 27 mình xin được đọc. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.
Dạ. Yeah. Buổi tối hôm nay chúng ta học về lần thứ ba Chúa Giêsu báo trước về sự chết của Chúa. Bài học cho chúng ta ba lần Chúa tuyên bố về sự chết của ngài. Xin chúng ta mở cái phần bài học ra ha. Cái phần Chúa Giêsu báo trước sự chết của Ngài lần thứ ba, chúng ta ghi một La Mã ở tại đó. Và bên ngoài ghi số 1 nhỏ, 3 lần báo trước. Cái lời báo thứ nhất về sự chết của Chúa thì Chúa đã nói ra cái điều này ở tại Caesarea Philippi. Bây giờ thì nếu chúng ta nhớ gì về cái câu chuyện này thì xin chúng ta nêu lên trong cái lần đó. Xin mời.
Đoạn 16. Đoạn 21. Lúc này là chắc cái lúc mà Phi-e-rơ xin Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ. Thì lúc đó đó là Chúa nói với Phi-e-rơ là Chúa sẽ chết, nhưng mà ổng thì không có chấp nhận điều đó. Thì ông nói không thể nào sẽ đến cho Chúa. Thì Chúa mới xây lại và nói với Phi-e-rơ là hãy Sa-tăng hãy lui ra. Hãy lui ra đằng sau. Vì ngươi làm gương xấu cho ta.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. Thầy Minh nhớ rất là đầy đủ ha. Ở trong cái phần lời tuyên bố đầu tiên đó, thì chúng ta nhớ đến câu chuyện khi mà Chúa Giê-xu vào địa phận của thành Caesarea Philippi. Thành Caesarea Philippi thì thuộc vùng nào?
Iturei.
Iturei, dạ. Vùng Iturei, thành Caesarea Philippi là thủ phủ của Iturei. Và chúng ta nhớ ở đó thì thuộc quyền cai trị của ai?
Vua Philip.
Dạ, vua Herod Philip đệ nhị ha. Khi mà Chúa Giê-xu vào trong thành Caesarea Philippi, vào cái địa phận của cái thành, thì Chúa mới hỏi Phi-e-rơ như là thầy Minh đã tóm tắt cho chúng ta đó. Và đó là cái lần đầu tiên Chúa tuyên bố về sự chết của Chúa. Phi-e-rơ, một Phi-e-rơ rất là nhanh miệng. Khi Chúa hỏi, còn các ngươi nói ta là ai, thì Phi-e-rơ xưng liền, tuyên xưng đức tin của mình. Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Được Chúa khen. Và sau đó khi mà Chúa nói về sự chết của Chúa lần thứ nhất, thì Phi-e-rơ không có thể nào chấp nhận điều đó, cho nên ông nói cái điều mà Chúa Giê-xu không có vui lòng, bởi vì ông không hiểu rõ chương trình của Đức Chúa Cha dành cho sự cứu chuộc là như thế nào. Bây giờ cái lần thứ hai Chúa báo trước về sự chết của Chúa ở đâu?
Ở đoạn Matthew đoạn 17 từ câu 22 đến 23.
Dạ. Yeah. Đây là một cái phần trong bài giảng tạm biệt của Chúa Giê-xu tại thành Capernaum trong cái vùng Galilee. Và chúng ta nhớ một điều đó, lần thứ nhất cũng như lần thứ hai, khi Chúa tuyên bố về, Chúa báo trước về sự chết của Chúa đó, thì hai lần đó đều nằm ở trong cái thời gian là 6 tháng tạm rút lui, tức là 6 tháng đầu năm khổ nạn, năm thứ 3 trong 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu. Bây giờ, cái lời báo trước thứ 3 đó, ở trong Matthew, là khi Chúa đi đến Jerusalem. Và lần này, không phải trong 6 tháng tạm rút lui, mà là trong 6 tháng phó mình, tức là 6 tháng sau của năm khổ nạn. Trong phần cô Dung vừa đọc cho chúng ta, trong cái phần Kinh Thánh thầy Minh vừa đọc cho chúng ta đó, thì trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ, dọc đường phán cùng họ rằng: này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Chúng ta thấy cái thành phần các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo là thành phần nào? Giáo quyền, phải không? Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo là giáo quyền. Rồi bây giờ, họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại. Một lát nữa chúng ta sẽ có cái phần giải thích về dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng nè, đánh đập nè, đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Đó là cái phần thứ hai của phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta thấy nộp cho dân ngoại là cái thành phần chính quyền lúc bây giờ. Bởi vì xứ Palestine trong thời Chúa Giê-xu ở dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã. Như vậy thì ở trong cái phần ba lời báo trước này, chúng ta thấy hai cái lời báo trước, lần thứ nhất, lần thứ hai, trong 6 tháng đầu năm khổ nạn. Lần thứ ba, trong 6 tháng cuối năm khổ nạn. Và chúng ta cần phải tìm hiểu về bối cảnh lịch sử thời bây giờ. Lúc mà, nếu mà chúng ta muốn biết đầy đủ ý nghĩa về cái bối cảnh lịch sử đó, thì chúng ta cần phải xem lại trong lúc Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, nhất là trong năm thứ ba này đó, thì xứ Palestine như thế nào? Cái bối cảnh lịch sử như thế nào? Ở trong trang 243 đó, chúng ta ghi số 2 nhỏ bên ngoài, bối cảnh lịch sử. Trong câu 19 của đoạn 20, Chúa Giê-xu tuyên bố một cái lời rất quan trọng, đó là họ, tức là người Do Thái đó, sẽ nộp Ngài cho dân ngoại. Bây giờ chúng ta ôn lại một chút ha. Sau khi Herod đại đế băng hà, thì toàn xứ Palestine có 6 vùng. Nhưng mà Herod đại đế để lại cái quyền cai trị cho các con trai của ông 5 vùng mà thôi. 5 vùng đó là, chúng ta thấy trong bài học đó, Iture thuộc quyền cai trị của Herod Philip đệ nhị. Vùng Galilee là Tây Bắc và Bere là Đông Nam của xứ Palestine đó, thì thuộc quyền cai trị của Herod chư hầu Antipa. Cái vùng Jude Samari, tức là vùng giữa và cuối của phía Tây xứ Palestine, thì thuộc Herod chư hầu Achelau. Và trong bài học cũng nói rõ cho chúng ta ai giết Giăng Báp-tít.
Antipa.
Dạ, yeah, Antipa, Herod chư hầu Antipa. Ai giết những người Do Thái ở trong đền thờ? Herod Achelou đã giết 3.000 người Do Thái trong đền thờ. Có thể nói đây là một ông vua gian ác nhất ha. Còn Herod Philip đệ nhị là cái người cai trị vùng Iture. Có thể nói đây là một vị vua tốt nhất trong 3 người con của Herod đại đế. Bài học cho chúng ta biết gần 30 năm sau, trong chức vụ của Chúa Giê-xu, thì chỉ có 2 ở trong 3 vị Herod này còn tiếp tục cai trị các vùng của họ mà thôi. Đó là Herod Antipa và Herod Philip. Tại sao? Nếu chúng ta ôm lại một chút á, thì chúng ta sẽ nhớ như thế này. Trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, thì Herod Achelou không còn cai trị vùng Jude và vùng Samari nữa. Samari là ở giữa của phía Tây và Jude là Tây Nam của xứ Palestine. Hai cái vùng liên tiếp đó. Bây giờ, sau khi mà Achelou quá tàn ác đi, giết 3.000 người Do Thái trong đền thờ, cho nên bị người La Mã truất ngôi, và họ sáp nhập hai cái vùng Samari và Jude, là hai vùng bản xứ đó, thành vùng La Mã Jude, và lấy cái thủ phủ đó là Caesarea. Không biết chúng ta còn nhớ cái điều đó hay không. Cho nên bây giờ thì chúng ta thấy Achelou không còn cai trị nữa. Và như vậy, khi mà Jude Samari sáp nhập lại thành vùng La Mã Jude đó, thì lúc bây giờ ở dưới quyền cai trị của một vị quan tổng đốc tên là gì?
Pilat.
Dạ, tổng đốc Philat. Như vậy thì cái chỗ mà nói rằng Chúa nói rằng họ sẽ nộp ngài cho dân ngoại đó để bị nhạo báng, bị đánh đập và bị đóng đinh trên thập tự giá. Cái chữ dân ngoại đây chỉ về tổng đốc Philat đó, tức là một cái người cai trị vùng La Mã Giu-đê. Cái vùng La Mã khác với cái vùng bản xứ ở chỗ vùng bản xứ thuộc người bản xứ cai trị. Vùng La Mã thì thuộc chính quyền La Mã cai trị. Mặc dù cả xứ Palestine ở dưới ách thống trị của đế quốc La Mã, nhưng mà về phương diện hành chánh vẫn chia ra như vậy. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý ha. Thì như vậy, trong cái bối cảnh lịch sử này, chúng ta đã hiểu được Chúa nói về sự chết của Chúa và vị thống đốc La Mã lúc bây giờ là Philát, là cái người sẽ xét xử và cho phép đóng đinh Chúa trên cây thập tự, đúng như cái điều mà Chúa tuyên báo. Bây giờ chúng ta xem lại coi, qua cái sự kiện này, thì Phi-rơ và Gia-cơ và Văn là những môn đồ của Chúa. Có cái điều gì xảy ra đây? Chúng ta mở ở trang 245, ghi số 2 La Mã, ở chỗ lời thỉnh cầu của Gia-cơ và Văn. Và xin chúng ta cùng đọc Ma-thi-ơ đoạn 20, từ câu 20 đến câu thứ 28. Xin mời một người đọc từ câu 20 đến câu 24 và từ câu 20 đến câu 23 và từ câu 24 đến câu thứ 28. Dạ, yeah, xin mời.
Câu 20, muôn ngồi thấy điều đó, thấy làm gì mà nói rằng cứ sao trong giây phút mà cây quả liền khô đi vậy?
Dạ, yeah, chị Nam ơi, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20. Dạ, yeah, đoạn 20, từ câu 20 đến câu thứ 23.
Bây giờ có mẹ của các con trai của CBD cùng các con mình đến gần Chúa Giê-xu lại ngài, đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi, một đứa bên hữu ngài, một đứa bên tả, ở trong nước ngài. Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta đã, mà ta hầu uống xong. Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Thế con sáu hả chị? Ngài phán rằng, yeah, thật, các ngươi uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay là hai bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà ta đã sửa soạn cho.
Dạ, dạ, xin mời một người đọc tiếp.
Dạ, đọc câu 24. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em, nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoài thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và có sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.
Dạ. Yeah. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, theo cái phần, theo cái phương pháp quan sát ha, thì chúng ta thấy ở trong câu 20 đó, mẹ của các con trai CBD cùng các con của mình, tức là gồm có mấy người? Mấy người tới với Chúa? Ở đây chúng ta thấy có ba người, một bà mẹ và hai con trai. Hai con trai đó là Gia Cơ và Giăng. Chúng ta còn nhớ rằng có ba môn đồ thân tín của Chúa Giêsu, đó là Phi-rơ, Gia Cơ và Giăng. Lúc nào thì Chúa cũng kề cận với ba môn đồ này, ba vị sứ đồ này trong số 12 sứ đồ của Chúa Giêsu. Và bây giờ trong cái giờ phút mà Chúa đã tuyên bố lần thứ ba, Chúa báo trước lần thứ ba về sự chết của Chúa trên thập tự giá, chúng ta thấy có một điều lạ lùng phải không? Một người mẹ và hai người con, họ đã đồng thuận với nhau đến với Chúa Giêsu để xin. Và họ xin điều gì? Họ thỉnh cầu điều gì? Chúng ta thấy ở đây ba người đều đến. Và thế nào? Muốn xin Chúa điều gì? Cái vị trí cao nhất ở trong nước Chúa. Ở trong nước của Chúa, nếu mà Chúa ngồi ở giữa để cai trị, thì một người sẽ ngồi bên hữu, một người sẽ ngồi bên tả. Giống như mấy cái phim tàu mà tả hữu thừa tướng gì đó ha. Chúng ta thấy hai người này đã từng thân cận với Chúa Giêsu, gần gũi với Chúa nhất trong số ba người đó, Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. Mà bây giờ trong cái những cái ngày tháng cuối cùng của thầy mình, thì lại nghĩ đến địa vị quyền thế. Đây là một cái điều rất là đáng buồn ha. Chúng ta nhớ rằng từ ở trong Mác đoạn 15 câu 14 thì có nói đến những người nữ từ Galilee đi với Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài. Cũng có nhiều người khác nữa vì họ đang lên thành Jerusalem để dự lễ vượt qua. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu gặp họ ở trên cái đường biên giới phía nam của Galilee. Rồi họ cùng đi với Ngài trong cái lễ vượt qua đó. Và đó là cái lý do mà bà mẹ và Gia Cơ và Giăng đến để gặp Chúa và thỉnh cầu đó, để cầu xin đó. Thì bây giờ, chúng ta thấy cái điều này, họ cần đến cái danh tiếng mà giống như ở trong cái cám dỗ ở trên đền thờ, trên nóc đền thờ đó. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu bị cám dỗ thì có ba cái điều. Thứ nhất là cám dỗ trong sa mạc, trên nóc đền thờ và trên núi cao. Trong sa mạc thì chúng ta biết rồi, ma quỷ muốn Chúa hóa đá thành bánh để mà ăn. Bởi vì những cái viên đá cuội, những cái viên đá ở tại xứ Palestine đó, nó cũng tròn tròn giống như cái ổ bánh mì. Cho nên ma quỷ muốn cái điều đó. Muốn Chúa tự giải quyết những cái nhu cầu của bản thân mình mà không cần đến Đức Chúa Trời. Bây giờ ở trên núi cao thì, ở trên nóc đền thờ thì ma quỷ nói với Chúa Giêsu điều gì? Bây giờ nếu mà ngươi thật sự là con Đức Chúa Trời thì nhảy xuống đi. Không chết đâu, người ta sẽ khen ngợi, sẽ nổi tiếng. Đó là cám dỗ trên nóc đền thờ. Và bà mẹ cũng như hai người con, Gia Cơ và Giăng đó là hai sứ đồ của Chúa, đã rơi vào trong cái cám dỗ này. Họ muốn được ngồi bên tả bên hữu của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu trong nước Đức Chúa Trời. Tức là họ muốn mọi người nhìn thấy, mọi người biết đến. Đó là một cái điều mà không có vui lòng Chúa chút nào ha. Và bài học nói rằng đây không phải là lần duy nhất Gia Cơ và Giăng xa vào bẫy của kẻ thù. Kẻ thù nghịch là thế gian, xác thịt và ma quỷ đó. Ở trong hành trình thứ nhất, khi mà từ Galilee đi đến Samari, đi đến Jerusalem, Chúa Giêsu muốn đi ngang qua cái vùng Samari. Và chúng ta biết rồi, người Samari vốn thù nghịch với dân Do Thái, cho nên họ không muốn cho Chúa Giêsu đi ngang qua, họ khước từ. Và lúc đó Gia Cơ và Giăng làm gì? Xin lửa từ trời hãy xuống để mà tiêu diệt họ. Đây là một cái cám dỗ, họ rơi vào cám dỗ giống như là dùng bạo lực, dùng quyền lực để mà giải quyết vấn đề mà không cần đến Chúa. Chúng ta nhớ khi ma quỷ đưa Chúa Giê-xu lên núi cao, nhìn toàn cảnh Jerusalem thì ma quỷ nói với Chúa Giê-xu điều gì? Ngươi hãy quỳ xuống mà thờ lại ta đi. Thì tất cả những cái gì mà ngươi thấy đó sẽ thuộc về ngươi. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã thức từ điều đó. Suốt ba lần cám dỗ đó, Chúa đều dùng lời của Chúa và quyền năng của Thánh Linh Chúa để làm gì? Chống cự và chiến thắng, đắc thắng sự cám dỗ. Luôn luôn Chúa trả lời là có lời chép rằng, có lời chép rằng, có lời chép rằng. Tức là lời của Đức Chúa Trời. Như vậy thì ở đây hai người con cũng như bà mẹ đó đã rơi vào trong cái cám dỗ này. Và trong cái hành trình thứ nhất thì Gia Cơ và Giăng đã muốn diệt dân Samari giống như là dùng bạo lực, dùng quyền lực để mà tiêu diệt dân Samari lúc bấy giờ. Cho nên ở trong Ma-thiêu đoạn 3 câu 17 thì Gia-cơ và Giăng có cái biệt danh là Bo-a-nẹt, là con trai của sấm sét, tức là hung hăng lắm, dữ dằn lắm. Mà chúng ta thấy bài học có một điều cũng nhắc nhở chúng ta, không phải lúc nào Phi-rơ và Giăng, Gia-cơ và Giăng cũng có những cái từng trải đáng buồn như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng khi mà Chúa Giê-xu kêu gọi họ thì hai người con của CBD, tức là Gia-cơ và Giăng đó, đã từ bỏ chài lưới của mình, nghề nghiệp của mình để mà theo Chúa, học làm môn đệ của Chúa, trở nên sứ đồ của Chúa và phục sự Chúa. Cho đến lúc này là chúng ta thấy ở trong 6 tháng cuối cùng của năm khổ nạn, tức là Chúa đã sắp chịu chết rồi đó. Như vậy thì bài học cho chúng ta điều gì? Bài học cho chúng ta điều gì buổi tối hôm nay? Mỗi người đều có những sự từng trải. Lời cầu xin của Gia-cơ và Giăng, cho dù lúc này quả là một sai trạch, nhưng mà trước đó họ có một điều tốt là họ đã đáp ứng lời kêu gọi của Chúa để dấn thân hầu việc Ngài. Bây giờ lời giảng dạy của Chúa đối với lời cầu xin của ba mẹ con này là gì? Ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc hồi nãy đó, các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Chén ở đây tức là nói về sự khổ nạn của Chúa. Chúa dùng cái biểu tượng chén và bắp tem để nói lên cái sự khổ nạn của Chúa trong cái năm khổ nạn này. Chén mà Chúa nói ở đây là Chúa sẽ chịu thương khó, chịu chết, chịu chôn và chịu, và Chúa sẽ sống lại. Chúng ta thấy ở trong cái phần này, cái lời tiên tri của Chúa nói về sự chết của Chúa và đồng thời cũng nói về sự chết của những người cầu xin nữa, nài xin nữa ha. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng chúng tôi uống được. Ngài phán rằng thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Đây là một lời tiên tri, không phải là một lời đáp bình thường, không phải là một lời phán dạy bình thường. Bởi vì chúng ta biết ở trong công vụ đoạn 12 đó, thì Gia Cơ là một cái người phục vụ Chúa một thời gian. Ông là vị sứ đồ đầu tiên bị giết vì đức tin của mình. Trong công vụ đoạn 12 câu 2 cho chúng ta biết điều đó. Như vậy thì khi Gia Cơ và Giăng trả lời với Chúa Giê-xu rằng chúng tôi uống được, thì điều đó đã ứng nghiệm. Còn Giăng, chúng ta biết rằng ông là vị sứ đồ đã chết cuối cùng. Theo khải thị thì Giăng bị lưu đày đến Patmô và tại đó ông chịu khổ vì đức tin của mình. Như vậy, cái câu trả lời của hai người với Chúa Giê-xu: các ngươi có uống được chén ta uống không? Họ trả lời là chúng tôi uống được. Anh chị em ơi, tôi nhớ đến một lời ở trong Cựu Ước, lời của Chúa có nói như thế này. Đức Giê-hô-va phán rằng ta đãi các ngươi tùy theo lời miệng các ngươi nói. Khi học đến cái chỗ này, khi tham khảo về cái điều này, tự nhiên lòng tôi rất sợ. Tôi không biết ở đây chúng ta có thấy sợ hay không, nhưng mà chính mình tôi đó, tôi rất là sợ. Bởi vì sao? Khi Gia Cơ và Giăng nói rằng chúng tôi uống được, tức là lời của họ xưng ra như vậy. Và rõ ràng họ đã chịu khổ vì tin của mình, vì danh Chúa, qua cái chết của họ, một người chết đầu tiên và một người chết cuối cùng trong số 12 sứ đồ. Như vậy thì điều này cũng dạy dỗ và nhắc nhở mỗi một chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Chúa sẽ đãi chúng ta tùy theo lời của miệng chúng ta nói. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để những điều mà chúng ta hứa nguyện ở trước mặt Chúa chúng ta phải làm cho trọn. Xin Chúa ban ơn, để khi chúng ta nói, chúng ta có khao khát, có ước vọng như thế nào, trình dâng cho Chúa ra làm sao, ở thời điểm nào, thì hãy nhớ rằng tất cả những điều đó Chúa nghe, Chúa nhận. Và rồi mọi sự sẽ xảy đến tùy theo ý muốn tốt lành của Chúa. Bây giờ cái điểm kế tiếp đó là tham vọng trần gian. Tham vọng trần gian. Chúa Giê-xu tiếp tục dạy thêm về tham vọng của trần gian ở trong câu thứ 25 đó. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng các ngươi biết rằng các vua của dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Đối với những nước của thế gian thì chúng ta thấy vua, quan rồi mới tới dân. Ở trong chế độ quân chủ là như vậy. Vua đứng đầu, rồi tới quan, rồi mới tới dân. Thì như vậy đó, đối với dân ngoại, tức là những người không có tin Chúa đó, thì họ cai trị theo cái cách như vậy. Họ muốn rằng những cái người dân đó phải phục vụ mình. Nhưng mà ở đây Chúa nói thêm về cái tham vọng trần gian để nhắc nhở con cái của Chúa ngày hôm nay cũng như các sứ đồ của Chúa ngày xưa cái điều gì. Tham vọng trần gian ở đây bài học định nghĩa đó là những ước muốn cá nhân để có danh, có lợi, có quyền mà không cần Đức Chúa Trời. Tất cả những người thuộc các nước trần gian này, họ đều làm như vậy hết. Họ nghĩ họ là số một. Còn bài học cũng cho chúng ta biết về hoài bão thuộc linh. Hoài bão thuộc linh là những cái ước vọng thiêng liêng và tốt lành. Mong ước phục vụ chứ không phải là được phục vụ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28 đó. Ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúng ta thấy đức hy sinh của cứu Chúa Giê-xu rất là cao, rất là trọng. Ngài đã đến thế gian này hy sinh sự sống cho tất cả mỗi một chúng ta. và cả nhân loại nói chung nữa. Như vậy thì nếu chúng ta có những cái tham vọng, những cái ước muốn thuộc về trần gian này, thì những cái ước muốn đó là tham vọng. Nếu chúng ta có những cái ước muốn, những cái ước vọng thiêng liêng, tốt lành, thì đó là những hoài bão thuộc linh. Bài học định nghĩa cho chúng ta đó, những ước muốn người khác phục vụ mình thì đó là tham vọng. Những ước muốn mình muốn phục vụ người khác thì đó là hoài bão. Đơn giản vậy thôi ha. Như vậy thì chúng ta thử xét lại xem, trong đời sống của mỗi chúng ta, trong quá khứ, ở trong hiện tại này nữa, chúng ta có tham vọng không? Trong đời sống của chúng ta có nhiều tham vọng không? Chúng ta có ham danh, ham lợi, ham quyền không? Tất nhiên chúng ta thấy ở giữa trần gian này, Chúa không muốn cho con cái Chúa là những người không có danh, là những người không có lợi, là những người không có quyền. Nhưng mà chúng ta nhớ một vua Salomon khôn ngoan, khi mà đưa vương quốc Israel đến tuyệt đỉnh của sự giàu sang, và có thể nói đó là cái thời kỳ vàng son nhất của lịch sử Israel đó, thì vua trước khi cai trị dân sự của Chúa, vua xin điều gì? Sự khôn ngoan. Vua chỉ xin sự khôn ngoan. Vua không có xin danh, không xin lợi, không xin quyền, không xin sống lâu. Nhưng mà Chúa ban cho những điều đó. Như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng tất cả những con cái Chúa ở trần gian này, Chúa muốn chúng ta sống đạo ở giữa đời, chứ không phải trôi theo dòng đời hay là chết giữa cuộc đời ha. Chết giữa dòng đời không phải vậy. Mà tất nhiên những người kính sợ Chúa sẽ là những người có danh, sẽ là những người có lợi, sẽ là những người có quyền mà Chúa ban cho tùy theo ý muốn của Chúa. Một bằng cớ mà chúng ta thấy đó, có những người danh lợi quyền rồi đến một thời điểm nào đó sẽ không còn gì nữa cả. Mà chỉ có khi nào ở trong Chúa thì mới thấy được sự cao trọng, mới thấy được quyền thế mà Chúa ban cho. Khi tôi đọc bài làm chứng của ông Trung tướng Nguyễn Hữu Có đó, tôi cảm nhận hết những điều mà Chúa dạy cho chúng ta buổi tối hôm nay trong bài học này. Dạ, khi mà đọc cái bài làm chứng đó, anh chị em biết không? Rất là cảm động. Đó có thể nói là một vị ở một cái địa vị rất là cao, có danh, có lợi, có quyền. Ông đã từng đứng hàng thứ hai, thứ ba ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, sau tổng thống mà thôi. Và như vậy rồi, những năm tháng mà ở trong nhà tù của Cộng sản đó, có thể lắm ông nghĩ về danh, về lợi, về quyền của mình trước đây. Và một ngày kia, ông đã tiếp nhận Chúa trong tù. Những cái người mà làm chứng về Chúa cho ông, một ông làm chứng lại là một ngày ông trong cái giờ lao động rất cực nhọc, được ngồi nghỉ một chút, ông nhìn bầu trời xanh, ông thấy cây ở trong rừng, ông thấy nghe tiếng chim hót, ông nghe tiếng nước chảy, rồi ông nhìn xung quanh và ông cảm tạ một Thượng Đế mà ông chưa từng thờ phượng và cảm tạ. Sau đó ông được làm chứng và tin Chúa ở trong tù, được bắt tem chỉ bằng một bình nước nhỏ mà thôi. Và từ đó trở về sau thì chúng ta thấy cuộc đời của ông làm chứng lại rất là nhiều điều, rất là nhiều phép lạ Chúa đã làm trên chính bản thân ông, gia đình ông, vợ con ông đó. Và chúng ta biết đến cuối cuộc đời ông vẫn trung tín với Chúa. Thì như vậy chúng ta thấy nè, ông là một cái người có địa vị cao ở trong xã hội Việt Nam, có danh, có lợi, có quyền. Nhưng tất cả những điều đó không còn gì nữa cả sau biến cố 1975. Và chỉ có cái điều là từ đó về sau khi ông được tin Chúa rồi, thì ông muốn phục vụ Chúa và muốn phục vụ anh em mình. Tôi thấy cái điều này tôi học hỏi được rất là nhiều. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bởi vì trong bài học của chúng ta cũng có nói đến một sự cảnh giác. Có những người mà bài học nói rằng chúng ta cần phải cảnh giác cho bản thân mình, chứ không phải chỉ cảnh giác khi nhìn thấy đời sống của người khác mà thôi. Hoài bão thuộc linh hay là tham vọng trần gian, có thể lắm trong chúng ta từng mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những điều đó. Nhưng mà cái điều quan trọng của chúng ta là gì? Hãy cẩn trọng. Ở đây bài học nói rằng chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với những cám dỗ của Satan để khiến tìm bánh, danh tiếng hoặc quyền lực mà không cần Đức Chúa Trời. Vì những điều này ngày càng dẫn đến khao khát để được phục vụ hơn là phục vụ người khác. Tức là gì? Có nhiều người dùng những cái từ rất đau lòng. Đó là mượn danh đạo, tạo danh đời. Tất nhiên, không phải người ta nhìn vào những người phục sự Chúa để mà kết luận một cách hàm hồ ha. Nghĩa là vơ đũa cả nắm, không phải như vậy. Nhưng mà bài học cho chúng ta một sự cảnh giác. Chúng ta phải xét lại đời sống của chúng ta. Đừng có lấy tiếng là hầu việc Chúa, phục vụ tha nhân để có bánh. Cũng không phải tìm cách phục vụ Chúa để nổi danh hay là có quyền lực. Điều này thì tôi thấy rằng ít nhiều cũng có ở trong vòng hội thánh của Chúa. Tại sao? Cũng có những người phục sự Chúa vì cứ hư danh. Ở trong Philip có nói đó, đừng có làm công việc Chúa vì lợi hay là vì hư vinh, danh vọng hảo quyền đó. Cũng không phải là tìm kiếm quyền lực. Tại sao? Có những lần, những kỳ hội đồng thường niên của hội thánh để bầu cử những ban chấp sự, trị sự hội thánh đó, cái chuyện này xảy ra mười mấy hai chục năm nay rồi, không phải hiện tại đâu. Nhưng mà tôi thấy như thế này, sắp sửa đến kỳ hội đồng thường niên, tức là những cuối năm hay tổ chức những cái buổi bầu cử đó, thì có những người đi vận động, họ vận động giữa vòng con cái Chúa để bầu cử cho mình hay người thân của mình. Tại sao làm điều đó? Chúng ta thấy không thể nào làm như vậy được. Nếu thấy rằng tất cả những sự chọn lựa đều đến từ Chúa, thì đừng làm như vậy, tốt hơn ha. Cho nên ở đây có một sự cảnh giác. Mỗi khi anh chị em và tôi phục sự Chúa, phục vụ anh em mình, thì phải xét lại cái động cơ. Có phải vì chính chúng ta biết ơn Chúa mà phục vụ Chúa và phục vụ anh em mình hay không? Hay chúng ta muốn được lợi lộc gì đó? Hay chúng ta muốn nổi tiếng? Hay là chúng ta muốn có quyền lực để có thể gây áp lực lên người khác, gây ảnh hưởng trên những người khác? Điều này bài học dạy dỗ cho chúng ta rất nhiều. Chỉ có Chúa là đấng trên hết mọi sự. Nếu chúng ta nhìn biết Ngài là đấng tể trị mọi sự, chúng ta sẽ không dám hầu việc Chúa với một tinh thần như vậy. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta cái phần cảnh giác này, không phải chỉ cho những người lãnh đạo hội thánh, nhưng mà mỗi cá nhân chúng ta cũng đều phải nhớ đến. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta trong bài học buổi tối hôm nay, khi Chúa nói về những tham vọng của trần gian này, hay là những hoài bão thuộc linh, tức là những ước muốn thiêng liêng, thì chúng ta đang ở trong cái phần nào? Chúng ta có những tham vọng của trần gian không? Hay chúng ta đang có những hoài bão thuộc linh? Và chúng ta làm gì để theo đuổi, để thực hiện những hoài bão đó? Chúa ban ơn cho chúng ta. Không biết chúng ta có thắc mắc gì trong cái phần bài học buổi tối hôm nay không?
Dạ. Dạ, chắc không có cô.
Dạ, nếu vậy thì chúng ta làm bài kiểm đi ha. Cái bài kiểm của chúng ta buổi tối hôm nay rất là dài, nhưng mà cũng rất là quan trọng. À, xin mở ra ở trang 295. Chúng ta khoanh tròn câu số 2, câu số 4, câu số 8, câu số 11. 2, 4, 8, 11. Và ghi, học thuộc lòng. Mỗi người chúng ta sẽ trả lời một câu ha. Chúa Giêsu đã báo trước mấy lần về sự chết của Ngài?
Dạ,
mấy lần? Dạ, ba lần. Hai lần ở trong 6 tháng đầu năm khổ nạn. Và một lần là lần thứ ba chúng ta học buổi tối hôm nay đó, là trong 6 tháng cuối năm khổ nạn. Câu thứ hai, trong lời báo trước thứ mấy, Ngài nói Ngài sẽ bị nộp trong tay của dân ngoại?
Thứ ba.
Dạ, lần thứ ba, tức là cái lần mà chúng ta học tối nay đó. Quan tổng đốc Phi Lát nào? Quan tổng đốc La Mã nào tại Palestine đã làm ứng nghiệm lời tiên tri này? Đó là quan tổng đốc Phi Lát ha. Câu thứ ba, người nào trong ba con trai của Herod đại đế không còn cai trị trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ?
Achilles.
Dạ, cái điểm này quan trọng lắm cho nên chúng ta đừng quên ha. Vì sao ông không còn cai trị nữa?
Bởi vì ông là một người rất tàn ác, đã giết 3.000 người dân Do Thái rồi bị hoàng đế cách chức.
Dạ, vì ông ác quá mà, giết 3.000 người Do Thái trong đền thờ. Rồi cũng có thể đối xử khắc nghiệt với người Do Thái nữa, cho nên họ mới yêu cầu, họ mới kêu cầu và người La Mã đã trút phế ông. Câu thứ tư, xin dùng Kinh Thánh đã đánh dấu của quý vị viết ra địa chỉ các câu Kinh Thánh mỗi lần Chúa Giêsu báo trước sự chết của Ngài. Thì cái phần này chúng ta thấy nếu chúng ta đánh dấu ở trong Kinh Thánh chúng ta sẽ nhớ dễ hơn ha. Là đoạn 16 câu 21, đoạn 17 câu 22, đoạn 20 câu 17, cả ba lần. 16, 17, 20 ha. Hai sứ đồ nào xin Chúa Giêsu cho họ hưởng địa vị đặc biệt trong nước Ngài?
Dạ, cơ và dâm.
Dạ. Ai ủng hộ cho lời cầu xin của họ?
Mẹ của họ.
Dạ. Tức là bà CBD đó. Chúa Giêsu đã dùng hai biểu tượng nào để cho các con trai của CBD thấy nhu cầu của họ cần phải trở nên hiệp làm một với Ngài và nước Ngài?
Chén và bắp tem.
Dạ, hai biểu tượng đó là chén và bắp tem. Những biểu tượng này có ý nghĩa nào? Nói về cái gì?
Chịu khổ, chịu chết vì danh Chúa.
Dạ, chịu khổ, chịu chết vì Chúa ha. Chịu khổ, chịu chết của Chúa Giêsu. Hai cái biểu tượng này Chúa nêu lên là Chúa nói về sự chịu khổ và chịu chết của Ngài. Sứ điệp của các biểu tượng này trở thành thực tại thế nào trong đời sống của gia cơ?
Gia cơ là người sứ đồ bị giết đầu tiên.
Dạ.
Thì bị bắt đảo Bắc Môn và sau đó cũng là người chết cuối cùng trong số 10
sứ đồ. Dạ. Cả hai đều chịu khổ vì cớ danh Chúa ha, vì cớ niềm tin của mình. Người chết đầu tiên, người chết cuối cùng. Biệt danh Boanerges đặt cho các con trai của CBD có nghĩa gì?
con trai của sấm sét.
Dạ. Ai là vị sứ đồ đầu tiên bị giết? Dễ rồi. Dễ rồi ha. Gia Cơ. Và người cuối cùng là Văn. Chúng ta muốn nói gì với chữ tham vọng trần gian? Nghĩa là tham vọng trần gian là gì?
Là chúng ta muốn được người khác phục vụ mình.
Dạ. Yeah. Muốn người khác phục vụ mình. Xin nêu một ví dụ trong Kinh Thánh. Ví dụ quá rõ ràng mà trong bài học. Đó là
Gia Cơ và Văn.
Dạ, yeah, đó là Gia Cơ và Văn. Bây giờ, xin nêu một ví dụ thời nay. Tham vọng trần gian.
Học bác sĩ để kiếm được nhiều tiền.
Dạ. Cũng được ha. Rất là nhiều cái hình ảnh đó. Câu thứ 10. Chúng ta muốn nói gì qua chữ hoài bão thuộc linh?
Muốn hầu việc Chúa và phục vụ người khác.
Dạ. Yeah. Nêu một ví dụ trong Kinh Thánh.
Chúa Giêsu phó sự sống mình trên thập tự giá cho nhân loại.
Dạ. Đó là sự chết của Chúa Giêsu đó ha. Chúa chịu chết vì chúng ta. Xin nêu một ví dụ thời nay.
Những người truyền giáo đi đến những xứ Phi Châu.
Dạ. Yeah. Họ từ bỏ mọi êm ấm, mọi tiện nghi, phải không? Những đời sống vật chất đầy đủ ở tại những cái nước mà, ví dụ như ở Mỹ này chẳng hạn, để đi đến những cái vùng xa xôi, những cái vùng mà khốn khổ, nghèo nàn để mà truyền giáo đó, thì chúng ta thấy đó là một cái hình ảnh phục vụ người khác, từ bỏ cái bản thân của mình, những tiện nghi của mình để mà phục vụ người khác. Xin nêu một ví dụ về cách các con trai của CBD đã làm các việc sau. Sao vào cám dỗ tại đền thờ.
Họ muốn ngồi trên chỗ cao nhất ở nước thiên đàng.
Dạ. Sao vào cám dỗ trên nước cao.
Họ phản ứng hung bạo chống lại những người Samari.
Dạ. Hung bạo quá. Như vậy cái câu 11 này xin khoanh tròn và ghi học thuộc lòng ha. Đắc thắng cám dỗ nơi sa mạc.
Họ bỏ lưới mình mà theo Chúa Giêsu.
Dạ. Yeah. Như vậy cả ba cái cám dỗ Chúa Giêsu đều đắc thắng. Nhưng mà những người này đó, hai người này đó thì chỉ đắc thắng một cám dỗ nơi sa mạc mà thôi, tức là bỏ mọi sự mà theo Chúa đó. Câu 12. Chúa Giêsu chọn địa vị nào trên trần gian này? Địa vị cao nhất hay thấp nhất? Ngài được ban địa vị nào trên thiên đàng? Ở trần gian thì Chúa chọn địa vị nào?
Thấp nhất.
Thấp nhất. Chịu chết. Thậm chí chết trên cây thập tự là một cái chết sỉ nhục thời bây giờ đó. Và Chúa được ban địa vị nào trên thiên đàng?
Cao nhất.
Cao nhất. Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là đầy tớ của mọi người bởi hành động vĩ đại nào?
Chịu chết trên thập tự giá.
Dạ. Yeah. Sự chết của Chúa ở trên thập tự giá ha. Có một câu Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu vì cớ chết thay cho chúng ta đó. Vì cớ hạ mình xuống để mà hầu việc mọi người đó. Thậm chí chết trên cây thập tự đó. Cho nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất là cao, ở trong câu nào không biết có ai nhớ không?
Phải trong Philip.
Dạ. Yeah. Trong Philip. Đoạn mấy?
Dạ, đoạn 2.
Đoạn 2 câu 8.
Đoạn 2 câu 8. Hử? Phải không?
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống. Chúng ta thấy khi Chúa hạ mình xuống chỗ thấp nhất, thì ở trong nước đời đời vinh hiển, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất là cao. Đây cũng là một bài học cho mỗi một chúng ta. Xin Chúa ban ơn để chúng ta cũng biết khiêm nhường hạ mình xuống, và chính Chúa là Đấng sẽ ban ơn thêm sức cho chúng ta để cho chúng ta có thể phục vụ người khác theo ý muốn của Chúa. Chúng ta tạm nghỉ ở đây ha. Kỳ sau chúng ta sẽ học bài học cuối cùng của cái quyển 4 này. Rồi không biết theo thầy Minh thì chúng ta nên ôn một tuần phải không?
Dạ được không?
Dạ. Chúng ta ôn một tuần rồi chúng ta thi, và sau đó thì chúng ta sẽ học quyển 5. Mà không biết thầy cô Minh Dung với lại Diễm Phúc thì có quyển 5 rồi phải không?
Dạ có sách rồi cô.
Dạ dạ.
Nhưng mà chắc không biết có nên chờ Phúc gì rồi thi hay là...
Dạ có thể chờ Diễm Phúc về rồi thi. Xong rồi bắt đầu qua cái quyển mới thì cũng có Diễm Phúc luôn á. Thì tốt dạ. hơn hả thầy Minh?
Dạ.
Thầy Minh có nghĩ vậy không?
Cuối tháng mới về lắm. Cuối tháng mới về lắm cô.
Cuối tháng 6?
Dạ. Thành ra nếu dạ. mà mình chờ thì mình phải mất.
Cuối tháng 6 về giờ... thì là đúng lúc mình thi đó. Tại bây giờ mình học bài 10A, tuần sau mình học bài 10B là giữa tháng 6 rồi.
10B là 17.
Trong dạ.
ôn một
ôn một tuần.
Cái như 25.
À, dạ.
Thì, à, vậy chắc được. Dạ, vậy thôi. Chắc
dạ. được. Thì mình cứ tiếp tục vậy đi ha. Rồi về thì dạ. Diễm Phúc sẽ nghe lại cái phần thu để Diễm Phúc có thể làm cái phần bài thi. Dạ.
Dạ.
Dạ, bây giờ thì xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để trước khi chúng ta nghỉ. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay. Chúng con được học về tham vọng trần gian, cũng như những hoài bão thuộc linh. Chúng con học về sự chết của Chúa khi Chúa tuyên báo lần thứ ba trước các môn đồ, sứ đồ của Ngài. Chúa ơi, con cầu xin Chúa xét tấm lòng đời sống của mỗi một chúng con. Chúa thêm ơn thêm sức cho chúng con, để đời sống của chúng con có một mục đích, và chúng con có những ước vọng thiêng liêng, những hoài bão thuộc linh, theo sự hướng dẫn của chính Thánh Linh Ngài, để chúng con sống hầu việc Chúa, cũng như phục vụ anh em mình trong đức tin. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Buổi tối hôm nay chúng con cầu xin Chúa thăm viếng ở cùng chị Năm, cho chị có sức khỏe từ nơi Chúa ban cho chị có trí nhớ tốt, và nhất là Chúa chữa lành những chỗ còn chưa lành lặn ở trong thân thể của chị. Chúa biết sức khỏe của chị. Lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng ban ơn cho chị em con, để mỗi ngày chị nhận được sức mới từ nơi chính Chúa ban cho, cũng nhận được ơn mới từ nơi Chúa để tiếp tục phục sự Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều. Cầu xin Chúa cũng ban ơn trên thầy cô Minh Dung, cho thầy cô được ơn ở trước mặt Ngài. Trong khi thầy cô phục sự Chúa ở nhiều phương diện khác nhau, Lạy Chúa, xin Ngài giúp đỡ cho. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con nhớ đến Diễm Phúc giờ này đang ở quê nhà, trở về để thăm ông bà mục sư. Lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng ban ơn chữa lành bệnh cho ông mục sư, cũng như Ngài ban ơn cho Diễm Phúc trong những ngày gần gũi với cha mẹ, anh em ở tại quê nhà. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Buổi tối hôm nay chúng con cũng nhớ đến Mỹ Nhung, Cô Sang, Minh Hà, những người còn tiếp tục học với chúng con ở trong nhóm này. Lạy Chúa xin ban ơn cho anh chị em con cảm ơn Chúa. Con cũng nhớ đến Minh Hồng với em bé. Lạy Chúa xin Ngài cho Minh Hồng và cháu bé được khỏe mạnh ở trong ơn của Chúa. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Buổi tối hôm nay xin Chúa ở với chúng con trong giấc ngủ và ban cho chúng con một ngày mới biết ơn Chúa nhiều hơn, sống cho Chúa nhiều hơn và có cơ hội để phục vụ anh em mình, phục sự Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con kính dâng hết thảy chúng con trong tay Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn cô.
Dạ, xin cảm ơn chị Năm, thầy cô Minh Dung. Và chúng ta nghỉ ở đây.
Chào bác Năm. Cảm ơn cô.
Cảm ơn.